chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, qua giới thiệu của Hiệp, Giám đốc Lâm quyết định mua căn biệt thự ở Hà Nội của Phan Lịch với giá 5.000 cây vàng. Hiệp hẹn Lâm ngày xuống Hà Nội thanh toán và làm thủ tục chính thức. Trong cuộc mua bán này, Hiệp có lợi hơn 100 cây vàng. Quang quyết định lên đường về quê chính trị viên Nguyễn Hồng Lam, người đã dành cái chết để anh được sống. Quang tìm được gia đình anh Lam và xót xa chứng kiến cảnh vợ con người đồng đội sống khó khăn, cực nhọc. Lại biết việc chị ở đây bị người tên Hiệp chèn ép mong đuổi chị khỏi ruộng vườn để hắn mở rộng khu trang trại của hắn. Gặp lại vợ con liệt sĩ Lam, Quang trằn trọc không ngủ được. Được Lam báo mộng, anh lại quyết định bắt xe về Lũng Vài, trận địa ngày xưa Lam đã hy sinh. Những ký ức lại ùa về trên đường anh trở về Lũng Vài. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Vòng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Nghĩ đến đây, Quang giật mình tự hỏi, khi điểm hòa cho trận địa miền nổ tiêu diệt 4 chiếc xe tăng địch xong, anh Lam chiến đấu thế nào trước khi bị địch sát hại? Lại còn nữa, chúng sát hại anh thế nào? Người ta bảo Quang rằng thân xác anh đã hòa vào đất mẹ. Vậy thì đội tìm kiếm hải cốt liệt sĩ của tỉnh đội có tổ chức tìm kiếm hải cốt anh Lam không, hay là chỉ tin vào phỏng đoán ấy? Liệu hải cốt của anh Lam có còn ở đâu đó trên điểm cao 141 mà chưa tìm ra? Nếu như hãy còn thì anh sẽ nằm ở vị trí nào? Những câu hỏi đó cứ dằn vặt trong đầu Quang cùng với sự lắc lư của con tàu. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong anh. Ban đầu chỉ là thoáng qua, nhưng rồi nó cứ lặp đi lặp lại, lởn vởn, lớn dần, khiến anh bồn chồn, nửa lo lắng sợ ai đó phá đi, nửa mừng vui hy vọng rằng nó đúng. Suốt chặng đường tàu chạy, anh cứ bồn chồn, lòng dạ không yên, cho đến lúc tàu dừng ở ga Lũng Vài. Vừa xuống ga, ngay lập tức Quang vẫy một chiếc xe ôm bảo đưa anh đến cao điểm 141. Người lái xe mặc bộ quân phục đã bạc màu ấy thấy vị khách của mình hình như đăm chiêu, mải chú tâm suy nghĩ điều gì lung lắm. Anh ta gợi hỏi chuyện, vị khách cũng chỉ ậm ừ, chẳng ra trả lời, chẳng ra không, nên rồi cũng lái xe đi trong im lặng. Từ xa, Quang đã nhận ra cao điểm 141. Nó nằm độc lập án ngữ con đường xưa kia chạy tắt từ vùng núi Lũng Vài xuống vùng núi Nhạc Sơn. Không còn vết tích chiến tranh nữa, giờ cao điểm chỉ còn là một quả đồi hoang vắng với những bụi cây chó đẻ, những gai găng, gai xấu hổ, những bụi lau lách mọc chi chít. Một vài cây màng tang, da xanh mướt, cây bông bét, vỏ loang lổ đứng cô đơn, im lìm trong buổi chiều lặng gió, khiến quả đồi vốn hoang vắng càng hoang vắng hơn. Người lái xe chưa tắt máy, Quang đã vội nhảy xuống. Anh phăm phăm trèo ngược dốc, leo lên phía đỉnh đồi. Đây rồi, tảng đá mồi cô năm xưa đã che chắn cho ngách hầm chỉ huy của đại đội anh, nơi anh đã từng ngồi họp, đề xuất phương án lui binh chiến lược. Đúng như anh nhớ, lúc lui quân đến chân đồi, nó bị pháo địch bắn dữ dội trước khi anh Lam điểm hòa trận địa mìn. Nó đã vỡ tan đến 2/3 theo trí nhớ của Quang. Từng mảng đá lớn nhỏ tung tóe ra xung quanh. Những búi gai xấu hổ ken dày phủ kín lên. Vết tích giao thông hào ngày trước bị mưa nắng bào mòn, giờ chỉ còn là những đường rãnh nông choèn trên sườn đất đỏ. Quang đi vòng quanh tảng đá, cố nhớ chính xác vị trí ngách hầm chỉ huy của đại đội anh ngày trước. Ý nghĩ chợt đến lúc ngồi trên tàu, giờ càng lúc càng được củng cố trong suy nghĩ của anh. Rất có thể chính trị viên Nguyễn Hồng Lam của anh vẫn còn nằm dưới lớp đất đá này. Quang suy luận, cửa ngách hầm này là vị trí vừa kín đáo, vừa có thể bao quát được toàn bộ đường tiến công của địch. Vậy thì trước khi điểm hòa cho trận địa miền nổ, anh Lam chỉ có thể đứng ở đây. Sau đó, với hỏa lực pháo dày đặc của địch, anh có thể bị thương hoặc bị sức ép ngã xuống, rồi bị đất đá vùi lấp. Quan sát một lúc như để ghi nhớ lại cho chắc chắn, anh thong thả đi xuống chân đồi. Lúc này, nét mặt Quang đã bớt đi vẻ trầm ngâm suy tính. Anh bảo người lái xe ôm cho anh về ban chỉ huy quân sự tỉnh. Theo trình bày, suy luận và đề nghị của Quang, sáng hôm sau, đồng chí trưởng ban quân lực tỉnh đội đã cho tiểu đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo anh lên cao điểm 141. Khối lượng công việc khá nhiều nên cả tiểu đội dựng lán trại dã chiến ngay tại hiện trường và bắt tay ngay vào khuôn dọn. Những tảng đá bị vỡ bắn ra xung quanh, đè lên ngách hầm rất nhiều. Hòn to như cái thúng, hòn lớn như cái chum. Trông tưởng cứng búa đập không vỡ, nhưng không phải, có chỗ mềm như vôi. Ngày ấy, tảng đá độc lập này đã che chắn cho ta nên là đích bắn cho pháo tự hành địch. Nó bị bắn nhiều đến mức bị vỡ ra từng mảng, chắc bị nung đỏ như bị đốt trong lò vậy. Sau 2 ngày cẩn thận phá dỡ, cuối cùng tiểu đội đã dọn xong lớp đá bề mặt. Ngách giao thông hào ngày trước đã được định hình, bây giờ là công việc hớt từng lớp đất và vụn đá phía trên ngách hầm. Trước lúc làm việc này, Quang rút trong ba lô ra thẻ nhang, lên hương, rồi chắp tay, nhắm mắt, kính cẩn khấn vái, cầu xin anh Lam sống khôn chết thiêng, phù hộ độ trì, đưa đường chỉ lối cho tiểu đội sớm tìm thấy hài cốt anh. Không biết có phải sự linh diệu giữa linh hồn liệt sĩ và ý chí của tiểu đội làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ là có thật, hay sự suy đoán của Quang là chính xác, hoặc cả hai. Nhưng đúng là, sau khi khấn vái, Quang trực tiếp cầm sẻng dọn lớp đất đá trên ngách giao thông hào sâu xuống ra nửa mét, thì thấy có chóp chiếc mũ cố hiện ra. Mọi người nín lặng, chỉ có hơi thở gằn mạnh của Quang và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Anh dùng tay bới lớp vụn đá phía dưới, rồi nhấc chiếc mũ cối lên. Mọi người có mặt ồ lên một tiếng kinh ngạc. Một chiếc hộp sọ trắng nhờn hiện ra, nhưng phía dưới cằm đã bị vỡ vụn. Cẩn thận bới tiếp, một bộ hài cốt còn gần như nguyên vẹn nằm đó. Bộ quần áo đã mục nát hoàn toàn. Quang đốt cả bó hương mang theo, kính cẩn, cắm vào bát hương, đặt trước ngách hầm chỉ huy đại đội anh năm xưa. Mọi người rót nước thơm ra khay nhựa, nhấc từng đốt xương lên, rửa sạch, lau khô, rồi xếp lần lượt lên chiếc tăng trải trên mặt cỏ phía trước. Một túi nhỏ bọc ni lông, nơi túi áo ngực bộ hài cốt được Quang dở ra. Đó là tấm ảnh nhỏ, đã ố vàng, nhưng còn nhận rõ khuôn mặt người phụ nữ đang bế đứa con gái nhỏ. Không khó khăn gì để Quang nhận ra nét mặt chị Lam, người vừa cách đây mấy ngày trước anh nhận là chị dâu. Chiếc bút máy Trường Sơn anh Lam dùng khi xưa vẫn còn đó. Nó khắc tên Minh Nguyệt trên vỏ, nằm trong sắc cốt anh đeo ngày nào. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là hài cốt chính trị viên Nguyễn Hồng Lam của Quang rồi. Chiếc tiểu da lươn được chuyển đến, Quang cẩn thận xếp hài cốt của anh Lam vào tiểu, gắn keo, đậy nắp, phủ quân kỳ, rồi đưa lên chiếc xe u oát của cơ quan tỉnh đội. Cả tiểu đội quy tập liệt sĩ vừa mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ, vừa nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt, thương người anh hùng đã hy sinh vì dân vì nước. Tối hôm đó, đồng chí tỉnh đội trưởng đã gọi điện thông báo với lãnh đạo ủy ban huyện, quê hương chính trị viên Nguyễn Hồng Lam về việc chuẩn bị phần mộ ở nghĩa trang liệt sĩ để đón anh về đất mẹ theo nghi lễ nhà nước đã quy định. Đầu giờ chiều hôm sau, chiếc xe chở hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hồng Lam đưa anh về quê hương, đã về đến Đài Tổ quốc ghi công nghĩa trang huyện. Seo La và Huấn đã có mặt ở đó từ sáng sớm. Mẹ anh, chị Lam, cháu Minh Nguyệt và họ hàng thân thích của anh Lam đã vây kín xung quanh xe. Những vành khăn tang trắng nhấp nhô, những tiếng khóc, tiếng gọi tên đầy yêu thương, nghẹn ngào, nức nở. Mùi thơm của những vòng hoa tươi phúng viếng cùng với mùi hoa đại trồng trong nghĩa trang tỏa lan mùi hương thành kính. Một sân khấu nhỏ đã được dựng lên, tấm pano ghi dòng chữ đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ được treo trang trọng ở chính giữa. Các đồng chí lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể và bà con quê hương anh Lam đã có mặt đông đủ. Trên khuôn mặt, già có, trẻ có đều ngân ngấn nước mắt. Chiếc tiểu hài cốt của anh Lam phủ quân kỳ được đội tiêu binh khiêng đặt trang trọng trước lễ đài. Tiếng nhạc trầm hùng của bài Hồn Tử Sĩ vang lên báo hiệu buổi truy điệu bắt đầu. đồng chí chủ tịch huyện nghẹn ngào đọc điếu văn ghi nhớ công ơn của liệt sĩ chính trị viên Nguyễn Hồng Lam trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Lời hứa noi theo tấm gương trung liệt của các anh hùng liệt sĩ được đồng chí bí thư huyện đoàn đọc lên vừa rắn giỏi vừa thành kính biết ơn. Mọi người theo hàng dọc đi vòng quanh tiểu vĩnh biệt anh, chia buồn với chị Lam và gia đình. Đội tiêu binh làm nghi lễ đưa hài cốt anh về đất mẹ. Vẫn là những tiếng khóc, tiếng nức nở, nhưng là những tiếng khóc thiêng liêng, thành kính và tự hào trước sự hy sinh vì dân vì nước của người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Tối hôm đó, sau bữa cơm cúng anh Lam và chia buồn với gia đình, vợ chồng Quang và Huấn mới ra về. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng họ đã thống nhất được với mẹ con chị Lam một việc trọng đại là sẽ đón cháu Minh Nguyệt ra thành phố ở với chú thím Quang để tiếp tục theo học. Còn các việc khác như sửa sang nhà cửa, lo chỗ ăn chỗ ở và đời sống cho bà cụ, mẹ anh và chị Lam sẽ bàn làm sau, chứ từ giờ nhất thiết không để gia đình chị khổ thêm nữa. Bà Nguyên hết sức bực mình. Ông Lâm nhà bà dạo này càng ngày càng quá đáng. Bà càng nhịn, ông ta càng lấn lướt, coi bà không ra gì cả. Trước đây dư luận ầm ĩ lên, việc ông ấy với cô y tá Trung, bà đã ngậm bù hòn làm ngọt cho qua, bởi bà muốn giữ cho chiếc ghế giám đốc của chồng không bị người ta làm suy xuyệt. Dù sao, cô Trung cũng chỉ đáng tuổi con cháu nhà bà. Hơn nữa, bố mẹ cô ta cùng là đồng hương, nên bà không chấp. Và lại, họ thậm thụt ở đâu không ai biết. Chẳng ai bắt được trai trên gái dưới để có chứng cứ cả. Về nhà, ông ấy vẫn làm tròn bổn phận, nên coi như khuất mắt trông coi. Chầm thứ rác, lấy nát làm sạch. Bà còn tự an ủi mình. Chuyện ấy chỉ là chuyện đồn thổi, kiểu như trâu buộc ghét trâu ăn. Đấy, cứ bảo cô ta có chửa, thế mà có phải đâu. Vẫn ngày hai buổi đi làm đều đặn thôi. Chỉ có điều làng xóm xung quanh nhìn bà với cái nhìn không bình thường, có vẻ nửa như thương hại, nửa như coi thường. Mỗi lần thấy bà đi qua, họ lại lảng ra chuyện khác, hoặc câu chuyện đang vui bỗng trở nên gượng gạo, khiến bà cảm thấy buồn buồn. Lại còn chuyện quần áo, đầu tóc của ông ấy cũng khiến bà nghi hoặc. Trước đây, chồng bà ăn mặc nghiêm trang, theo kiểu các ông cán bộ huyện, quần ống rộng, áo trắng hoặc áo màu, thắt cà vạt. Ấy thế mà giờ đây, ông ấy thay bằng quần bó mông, áo chim cỏ. Đầu tóc cũng vậy, luôn được trải kiểu cách bồng bềnh, xịt gôm. Đám thanh niên trầm trồ bảo trông ông trẻ ra hàng chục tuổi. Bà có nói thì ông lại gắt. Cơ chế thị trường, giám đốc phải đổi mới cách ăn mặc cho hợp thời thế. Bà bực mình lý sự. Ừ thì đi họp hành tiếp khách, ăn mặc thế không sao. Chứ xuống đội sản xuất, lên đồi chè xem công nhân lao động, cũng ăn mặc vậy. Ông không thấy kịch cỡ mà. Bà thì biết gì. Giám đốc bây giờ là ông chủ, giữa chủ và công nhân phải có khoảng cách rõ ràng, không như ngày xưa cá mè một lứa nữa. Thế chú Năm phó giám đốc, sao ăn mặc quần áo bảo hộ mà công nhân người ta vẫn quý trọng, vẫn được cấp trên tín nhiệm? Cái bà này hay nhỉ? Bà có biết bây giờ cấp phó chỉ là người giúp việc, giám đốc bảo nói gì thì được nói thế, làm gì có quyền hành như ngày trước? Nghe chồng nói vậy, bà chẳng biết cãi thế nào. Nhưng vẫn ấm ách. Ấm ách thì ấm ách, nhưng không khí trong gia đình chưa đến nỗi xung khắc, cũng còn những bữa ăn vui vẻ. Thế nhưng từ ngày công ty xuất hiện cô Xuân thì mọi việc lại khác. Trước hết về tiền, bà không có thói quen xăm soi về tiền của chồng, nhưng đôi khi bà cũng lo lắng. Thời đầu ông làm giám đốc chẳng có gì để nói, nhưng mấy năm trở lại đây bà luôn thấy lòng dạ bất an. Nhiều ông khách đến nhà mang theo những ca táp tiền, điệu bộ thấp tha thấp tho. Những lúc ấy, ông Lâm đều kín đáo khép cửa, trao đổi với họ, cứ thì thào, như làm điều gì vụng trộm vậy. Bà ngồi trong gian buồng, biết chắc hành tung của họ không rõ ràng minh bạch. Cả cái anh Yên, em trai cô Trung, người mà thiên hạ vẫn đồn là có tình ý với chồng bà nữa, nhiều lần cũng đến nhà vào lúc nhập nhoạng, đưa cho ông Lâm cả bao tải sắc rắn tiền, cũng với thái độ như thế. Những việc này khiến bà sợ hãi, ngộ nhỡ có việc gì liên quan đến luật pháp, chồng bà vướng vào vòng lao lý thì khốn. Thứ nữa là chuyện trai gái. Từ ngày cô Xuân về, ông Lâm nhà bà thường hay đi công tác với cô ấy, những chuyến công tác lại thường kéo dài nhiều ngày hơn, khiến chuyện ngủ nghỉ qua đêm của ông Lâm trở thành đề tài cho mọi người sầm xì to nhỏ. Bà thì tóc đã bạc, da đã mồi, hàm răng cũng lung lay mấy cái, nhu cầu ân ái cũng chẳng mấy khi cần. Thế nhưng các cụ đã bảo, cọp chết để ra, người ta chết để tiếng. Ông Lâm ngộ nhỡ, quá mù ra mưa thì xấu hổ biết chừng nào. Làm vợ mà không giữ được chồng thì ngượng lắm, chẳng lẽ lại chui xuống lỗ nè. Hôm nay cũng vậy, cuộc họp ở dưới tổng công ty diễn ra đâu chỉ có một ngày. Thế mà chồng bà lại đi trước tới hai ngày mà vẫn đi cùng cô Xuân. Đành rằng cô ta là chủ tịch công đoàn, việc đi họp cùng với giám đốc coi như là hợp chuyện. Nhưng sự bất minh về thời gian làm gì có cách nào giải thích được. Ngay cả đám con cái bà cũng bất bình. Trưa, thằng Cán đào về nhà thăm mẹ lầu bầu. Đi đâu cũng quấn vào nhau như Sam, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Tiện đường đi làm, con Ánh cũng ghé vào, mặt giống bố long lên. Chồng đến ghét, trắng trợn thế là cùng, cứ nhờn nhơn ra. Cả cơ quan ai cũng bảo, cán bộ gì ngữ ấy. 2 năm nữa đại hội công đoàn, người ta tẩy chay, có mà ê mặt thớt. Chỉ có thằng Huy và con út còn nhỏ, đang tuổi đi học, ở với bố mẹ, chẳng biết, nên không có thái độ gì thôi. Sẩm tối ông Lâm về, vừa bước chân vào nhà, mắt ông đã đảo như giang lạc. Cặp mắt ốc nhồi thường ngày nhìn đã thấy sợ, giờ lại vằn lên những tia máu, trông càng khiếp. Ông rít qua kẽ răng. Thằng Huy đâu? Hôm nay lại trốn học, tụ tập đánh nhau hả? Thằng Huy luẩn quẩn sau đít mẹ phụng phịu. Chiều nay, con đau bụng đi ngoài, ngồi ở nhà xí mãi không hết đau. Lục đỡ thì trống đã vào lớp. Sợ cô giáo, con đành nghỉ, chứ có phải trốn học đâu. Thế còn chuyện đánh nhau? Tự chúng nó trêu con. Trêu gì? Chúng nó bảo bố già còn dâm, nên con mới thế chứ. Bố láo, đứa nào nói thế, mày cứ đấm vỡ mõm đi cho tao. Bà Nguyên tức tối vằn lại. Ông chả quá thế còn gì nữa, giờ thì đẹp mặt chưa, cả đến trẻ con cũng biết nhé. Sẵn cơn bực tức, ông Lâm xông đến, giơ nắm đấm dứ dứ vào mặt vợ. Bà đừng ăn nói hồ đồ, kẻo hối không kịp đấy. Đi làm suốt ngày, việc công ty nhiều như lông lươn, mệt bở hơi tai. Về đến nhà, muốn nghỉ một tí cũng chẳng được yên. Không chịu lép vế, bà Nguyên cũng lớn tiếng. Hồ đồ là hồ đồ thế nào? Cứ nói thế là hồ đồ thì công ty người ta hồ đồ tất cả à? Đã ăn cắp phải có gan chịu đòn, đã vụng trộm lại còn cả vu lấp miệng em, rõ là xấu hổ. Choang, ông Lâm bực tức hất cả mâm cơm xuống đất, tiện tay vả vào mặt vợ cái tát như trời sáng. Bà Nguyên cũng không phải tay vừa, bà vùng ra ngoài cửa chu chéo. Ối làng nước, lại mà xem cán bộ đảng viên đánh người này. Phen này lành làm gáo, vỡ làm muôi. Tôi lên báo cáo huyện ủy, báo cáo tổng công ty xem thử ông còn tinh tướng được bao lâu nhé. Điên tiết, ông Lâm định chạy ra một sống một chết với vợ. Xong chợt nghĩ đến vai trò bí thư, giám đốc của mình, nên ông kìm lại. Ông vào buồng mở tủ, lôi mấy bộ quần áo, dài có, ngắn có. Mở két lấy hết tiền vàng, cho vào chiếc vali số, rồi gọi lái xe Văn. Khi Văn đánh xe đến, ông không nói không rằng bước lên xe, sập mạnh cửa rồi bảo. Đưa tôi lên phòng làm việc. Kể từ hôm đó, ông Lâm ngủ lại phòng làm việc. Hôm nào không đi công tác hoặc không phải tiếp khách. Đến bữa, chánh văn phòng Trần Kiều Trung có trách nhiệm mang cơm từ nhà ăn lên phòng cho ông. Mấy hôm nay lên lớp mà lòng Thúy cứ nóng như lửa. Bạn bè cùng giáo viên trong trường, ai cũng nhìn cô với cặp mắt nửa ái ngại, nửa muốn chia sẻ. Cái vẻ tự tin qua cách ăn mặc sành điệu, cách nói năng hoạt ngôn thường ngày của Thúy giờ đã bị khỏa lấp bởi nét mặt xanh tái, giọng nói trầm buồn, khiến cho dáng vẻ đậm đà của cô hình như trở nên uyển chuyển hơn. Mọi ngày hết giờ lên lớp, Cán thường hay đến đón Thúy. Hai vợ chồng hôm thì ghé quán cà phê Hải Yến uống cốc sữa nóng hoặc ly Lipton, hôm thì vào quán karaoke hát giam bài với bạn bè trước khi về nhà. Lấy nhau đã mấy năm mà Thúy vẫn chưa có bầu, bụng phẳng lì, cổ chẳng nổi gân xanh, mông chưa thấy nhọn. Cô rất buồn, người ta lấy nhau tháng trước, tháng sau đã có tin vui, mà sao cô lâu thế? Bà Nguyên mẹ chồng đã mấy lần giục cô đi khám xem sao. Bà có vẻ bực bội, nói với Thúy. Cái giống họ Cấn nhà này là mạnh lắm. bố mẹ gìn giữ lắm mà có giữ được đâu. Nhà nước vận động, mỗi gia đình chỉ nên có 2 con từ lâu. Nhà người ta thì được, chứ nhà mình cứ sòn sòn, 3 năm đôi. Đã thế, mẹ còn bị 1 lần sẩy, 1 lần thai chết lưu đấy. Thúy nghe theo bà, về tận bệnh viện phụ sản trung ương khám. Các bác sĩ khẳng định cô không bị làm sao, thậm chí còn có khả năng mắn đẻ nữa là đằng khác. Chắc chắn chậm có con là do tự cán thôi. Từ đó, bà Nguyên mới thôi nặng nề với Thúy. Đợt này bố mẹ chồng lục dục, Thúy thấy thật chán nản. Không khéo, chuyện vỡ lở thành to tát. Ông Lâm bố chồng cô mà mất ghế, thì vợ chồng cô cũng mất luôn cả chì lẫn chải ấy chứ. Chồng Thúy vốn siêng chơi, lười làm, học hành chẳng đâu vào đâu. Có cái bằng tốt nghiệp phổ thông mà cũng phải thi lên thi xuống. Cuối cùng phải nhờ thi hộ mới đậu. Thế rồi, may nhờ có bố làm giám đốc, nên cán mới được công ty cử đi học Đại học Gốc Chuối, mà thiên hạ gọi văn hoa là Đại học Tại Chức. Có tấm bằng trong tay, cán được leo lên chức phó phòng kế hoạch. Thế là bao nhiêu vụ mua sắm vật tư trong công ty đều qua tay chồng Thúy, bởi vậy cũng kiếm được nhiều bổng lộc. Ngay việc mua sắm quần áo phòng hộ lao động cho công nhân, cán không có mối nên phải nhờ vợ làm giúp. Thế là Thúy chỉ mất 1 buổi đi liên hệ với cơ sở may mặc ở ngoài thành phố, cũng kiếm được tiền bằng cả 5 lương dạy học. Bây giờ, chiếc ghế của ông Lâm mà bị gãy thì cán chỉ có về đuổi gà cho sớm chợ. Cả chuyện vì gia đình lục sục mà bố chồng Thúy dọn lên công ty ở để cho Trung chăm sóc cũng là điều bất lợi. Trung chỉ hơn Thúy 1-2 tuổi, lại bị dư luận đồn thổi đã từng quan hệ với ông Lâm đến mức có chừa. Bây giờ, để ông Lâm ở cơ quan thêm ngày nào là đẩy nguy cơ mất ghế đến sớm ngày ấy. Muốn cứu vãn tình thế, chỉ có cách kéo ông Lâm về với gia đình mới xong. Nghĩ thế, ngay trưa hôm đó, Thúy lên công ty gặp bố chồng. Chả gì trước nay, ông vẫn quý con dâu là người được học hành tử tế. Gặp ông, Thúy nói luôn. Bố ơi, mẹ con nóng giận, nói năng mất khôn, bố đừng chấp. Bây giờ, bố thương chúng con, bố về nhà đi. Chứ bố ở đây không ai chăm sóc. Đêm hôm trái nắng trở trời không ai biết, con lo lắm. Bố không về đâu, giọt nước đã tràn ly, hót vào sao được nữa. Thúy phân tích đi phân tích lại, ông Lâm vẫn giữ nguyên ý kiến. Cùng chẳng đã, Thúy đành liều bảo. Thôi, nếu bố đã quyết không về với mẹ, thì bố về ở với vợ chồng con vậy. Ông Lâm biết kế hoạch của mình bàn với Xuân đã đi những bước thuận lợi, bèn đồng ý. Còn Thúy biết là để ông Lâm về nhà mình ở là phức tạp, là mất tự do của vợ chồng. Nhưng biết đâu nhờ việc này mà cô lại trả được những món lợi béo bở, nên cũng vui lòng. Và lại lúc này, bố chồng gặp khó khăn mới thế, chứ lúc khác thuận lợi thì ông ấy cần gì. Thế là ngay tối hôm ấy, Thúy và chồng lên tận phòng làm việc, đón ông Lâm về nhà họ. Về ở với vợ chồng cán chừng tuần lễ, một hôm, ông Lâm bảo Thúy mời vợ chồng Ánh lên ăn cơm. Tàn tuần bia, ông mới giải bày. Bố không thể sống với mẹ chúng mày được nữa. Bố muốn ly hôn, ý các con thế nào? Tất cả trai gái dâu rể có mặt đều ngơ ngác hỏi dồn. Sao tự nhiên bố lại có ý nghĩ ấy? Bố mẹ đã già rồi, ly hôn sao tiện? Bố nghĩ lại đi, bố nên thương chúng con. Bây giờ bố mẹ mà ly hôn thì bà con làng xóm cười chúng con chết. Chờ cho các con yên lặng, ông Lâm mới thủng thẳng. Kệ người ta, cho người ta cười. Cười hở 10 cái răng. Người ta cười năm, chứ ai cười được cả đời. Bố chịu đựng mẹ chúng mày bao lâu rồi? Giờ không chịu đựng được thêm nữa. Bố mong các con ủng hộ bố, động viên mẹ đồng ý ly hôn. Nếu bà ấy đồng ý, bố sẽ ra đi tay không. Nhà cửa, của nà, bố để lại cho bà ấy hết. Nếu cần, bố còn cho thêm vài trăm triệu gửi ngân hàng, lấy lãi, nuôi 2 đứa em chúng mày. Cán và Ánh không chịu. Chúng con không đồng ý đâu. Bố nên nghĩ kỹ lại đi. Ông Lâm dằn cốc bia xuống bàn. Chúng mày không đồng ý thì chúng mày làm gì được bố hả? Tao cứ tuyên bố thẳng thừng, đứa nào ủng hộ thì tao để cửa cho mà đi làm ăn. Đứa nào không ủng hộ, tao cho xuống đội làm công nhân, đừng có trách. Nghe bố nói thế, tất cả lũ con lập tức im như thóc. Chúng nó đều biết tính bố. Không nghe lời ông ấy sẽ cắt mọi sự giúp đỡ ngay. Khi ấy, sắn độn cũng không có mà bỏ vào mồm, chứ đừng nói là bồng với trà lộc. Hôm sau, cán bảo với Ánh. Thôi chị ạ, trời chẳng chịu đất, thì đất đành chịu trời, chứ biết làm thế nào. Chị về động viên mẹ, nghe theo bố. Như thế, mẹ vừa có tiền dưỡng già, vừa có điều kiện nuôi thằng Huy với con út, vừa có nhà cửa của nả, chẳng ai dám động đến lông chân, lại không phải đau đầu, nhức óc. Khó lắm, tao chẳng làm được đâu, ai lại khuyên mẹ chấp nhận ly dị như thế bao giờ. Khó thì chị cũng phải làm, chẳng lẽ để tôi nói à? Chị cứ nói đi, xem ý mẹ thế nào, rồi ta cùng liệu. Chị cứ ép mẹ thật mạnh vào, bảo mẹ không đồng ý thì ông ấy vẫn cứ đưa đơn ra tòa. Tòa hòa giải 3 lần không được, người ta vẫn cứ xử. Khi ấy nhà cửa, của nà chia đôi, mẹ sẽ thiệt đơn thiệt kép đấy. Cán nói thêm, mới lại chị em mình làm xong vụ này, bố sẽ phục sái cổ. Khi ấy, muốn gì bố chẳng phải chiều, đi đâu mà thiệt. Tối hôm đó, cả Ánh và Cán về thuyết phục mẹ. Lúc đầu bà Nguyên còn làm căng, không đồng ý. Chúng mày xui tao thế để cho thằng già và con giặc cái ấy có điều kiện hợp pháp lấy nhau à? Như thế chẳng hóa dễ quá sao? Tao là tao không đồng ý, tao sẽ kiện lên tổng công ty cho chúng nó mất chức. Về đuổi ga chứ tao sợ gì. Nhưng rồi lý lẽ của bà không át được lý lẽ của hai đứa con. Việc họ đến với nhau chắc chắn chẳng ai cản được. Bố còn chức thì ai cũng ủng hộ con, ủng hộ mẹ. Bố mà mất chức thì chúng con cũng bị bán sới nốt. Mà họ càng dễ đến với nhau, chẳng sợ gì ai nữa. Bây giờ cái mà chúng ta cần vẫn là cái ghế của bố. Bố còn ghế thì còn phải nể sợ mà chấp nhận yêu cầu của mình. Vậy thì chi bằng mình đồng ý và yêu cầu bố phải đáp ứng điều kiện của mình. Thế chẳng tốt hơn à? Ý kiến của Ánh và Cán cuối cùng đã đánh gục chút nhuệ khí còn lại của bà Nguyên. Dù sao lợi ích vật chất cũng đối trọng với ý chí của bà. Một khi đối trọng đủ mạnh, tất nhiên sẽ làm đảo lộn những dự định của người bị đối tượng đó tác động. Bà phản ứng yếu ớt. Nhưng mà bây giờ tao đã có tuổi rồi, kéo nhau ra tòa là việc trả ra gì. Thiên hạ người ta đàm tiếu đã đành, mà họ Mạc cũng vì đó mà chế nhạo, nhục lắm. Cán đã lường đến điều này. Với bản tính giống bố, Cán có nhiều kinh nghiệm ứng xử trước những tình huống phức tạp, lại được ông Lâm mớm lời theo ý của Xuân, nên anh bình tĩnh nói. Mẹ không lo, chỉ cần mẹ đồng ý, con sẽ bỏ tay Quynh, tranh án tòa án đến tận nhà làm các văn bản pháp lý và thủ tục ly dị, chứ không phải lên tòa án nữa. Thế là chưa đầy một tháng, các thủ tục ly dị giữa ông Lâm và bà Nguyên đã được hoàn thành mà không gây nên sự ồn ào như thường thấy ở một cuộc tan vỡ khác. Trong cuộc chia tay đó, tất cả các bên đều có lợi. Ông Lâm là người mất tiền, nhưng tiền ấy cũng chẳng phải của ông, nên suy cho cùng, ông cũng chẳng mất mát gì. Đổi lại, ông trở thành người tự do, có quyền đăng ký thành vợ thành chồng với Xuân một cách hợp pháp. Bà Nguyên tự nhiên trở thành chủ nhân của một tài sản không nhỏ. Còn Tùng, Cán và Thanh Ánh được ông Lâm để cho những cửa làm ăn béo bở. Chỉ có công ty chè Bảo Đường là thiệt hại. Những thiệt hại không đo đếm và cũng không mấy người biết được. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Vùng Xoáy của tác giả Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn cùng nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.